Good morning các bác anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bác anh chị, mình chỉ còn gần một tuần nữa thôi hơn nữa, là mình sẽ có cái chương trình huấn luyện xuất gia, vị tha và huấn luyện các vị hộ pháp. Thì thưa các bác, đó là một cái chương trình cũng như mọi năm rồi, nhưng mà ngày cái kỳ này là đặc biệt, không phải là vì là 10 năm mình đã làm rồi mà cái mức độ mà maturity, cái mức độ mà trưởng thành của cái giáo pháp, cái mức độ trưởng thành của những con người của mình đã theo những cái pháp hội như vậy đó, thì càng lúc càng trưởng thành hơn. Thì nếu mà tóm tắt lại cái giáo pháp đó, mình mà tu cái gì thì các bạn biết là mình tu bốn cái chuyện làm sao mà mình có thể khai mở. Tâm linh thì khai mở, mà tâm lượng đó, thì lúc nào cũng đầy cái lòng đại từ đại bi. Mà cái tâm trí của mình thì lúc nào cũng chuyên nhất, và cái thân xác của mình làm chuyện gì cũng vô vi vô ngại. Đó là bốn cái chiều hướng rất là quan trọng ở cuộc sống. Và mình phải nhờ vào cái phương pháp lục tỷ đó, tức là cái mà để cho mình lúc nào cũng nhớ đó, là nếu mình sống trong đời thì mình làm sao đó, mình biết cho ra phục vụ, biết làm cho người tha nhân hết sợ mà thêm vui, biết làm sao mà cho những người xung quanh của mình đó, họ cảm nhận được sự quan hoài, cái tình thương ấm áp của mình bằng cách mình xóa dịu cái đau khổ của họ, biết làm sao đó mà khi người ta có những cái rối ren hoặc là mình có rối ren thì mình làm sao mình mở cái rối ren ra, mình giải từng gút thắt, từng gút một, tức gọi là gỡ rối giải gút, và mình biết làm sao mình trở thành cái chỗ dựa cho nhiều người đó, để người ta dựa vào mình, vì người ta có rất nhiều cái đau khổ, người ta cần sự tha thứ, người ta cần mình nhấc bổng lên, và cuối cùng những cái ước nguyện của họ đó để mà thành tựu cái đạo Bồ Đề của họ. Tại vì mỗi người mình đều có những cái mong muốn, mong ước. Ước làm cái gì? Ước làm sao mình tu thành, ước làm sao mình giải thoát, ước làm sao mình lâm chung mình có khổ, ước làm sao đó là mình ngay bây giờ đó mình có cái sự sáng suốt về con đường mình đi. Thì như thế đó là mình tu lục tỷ, mình tu cái pháp Đức Quan Bồ Tát, là mình sẽ làm cho những ước nguyện của người ta được thành tựu. Nói như thế là cái đặc biệt là đó là cái con đường mà nhập thế rất là quan trọng. Và cái giáo pháp đó đấy, bây giờ đó, hồi xưa nó rời rạc, nó không có, nó không phải là rời rạc, mà nó chỉ cần một cái stand alone thôi, là lục tỷ là cái phương pháp mình tu mình. Bây giờ mình thấy là cái tại ra cái phương pháp lục tỷ đó đó, nó đi về cái phương pháp của mandala. Bởi vì cái hình dạng mandala là cái hình dạng mà mình phải phát triển bốn cái đặc tính khai mở, đại từ đại bi, chuyên nhất, vô vi vô ngại. Thì tại ra cái đặc tính mà khai mở đó đó, thì nó được khai mở là bởi vì mình tu cái pháp lục tỷ. Và mình phụ tạo lục tỷ rồi đó, thì mình lại phối hợp với cái chủng tự tử đó, để mình mở ra cái chân tâm của mình trong từng bước mình tu, trong từng bước của cuộc sống. Cho nên cái mandala năm nay đó, nó rất là mature. Tức là nó không còn cái kiểu như hồi xưa là mình thấy cái vòng mình biết, đây là sắc thọ tưởng ấn thức. Không, mình sẽ biết tại ra vậy là ngoài sắc thọ tưởng ấn thức đó, mà đây là những cái vòng tượng của mình. Thì khi mà bác mà đi xuất gia hoặc đi hộ pháp gì này thì bác sẽ được học rất là tinh đi, rất là tinh tế về năm cái tầng vòng tượng đó. Và bác sẽ bắt đầu học thêm một cách rất là sâu sắc nữa đó, là khi mình ra ngoài đời đó, thì mình làm sao để mình lan tỏa đó cái ánh sáng mà nội tâm của mình tới cái người phối ngẫu, cái người mà gần nhất intimate của mình, rồi truyền lan tới gia đình của mình, rồi truyền lan tới những người trong cộng đồng của mình, rồi mình truyền lan tới cái xã hội mà mình gọi là cái đất nước của mình. Tức là cái sự truyền lan của mình là mình biết làm sao mình truyền lan được. Thì những cái từ đó rất là thực tế, và nó làm cho cái pháp của mình nó trở nên, mình gọi là mature, cũng nghĩa là trưởng thành hơn. Tại vì cái giáo pháp nào về bạn có cái thời bắt đầu của nó đó, thì nó chưa có thành hình rõ ràng. Rồi từ từ nó thành hình rất là rõ ràng. Thành hình rõ ràng là sau một hồi rồi, khi mà không ai tu cả, thì cái pháp của nó đó, nó không còn cái lĩnh nghiệm nữa, vì không ai tu nữa. Thì nó đi vô được cái chỗ là nó diệt vong, nó có một cái pháp mới. Nên thường thường cái pháp đó, nó có cái chu kỳ sống của nó. Thì cái chu kỳ sống của nó sau 10 năm đó, thì cái mandala nó trưởng thành vô cùng, tức là mang được những cái ý nghĩa đó mà bây giờ mình thấy là rõ ràng trong thân của mình có thể thấy được. Nhưng mà cái pháp mà lục tỷ đó thì nó chỉ mới bắt đầu thôi, nó giống như là mình gọi là baby thôi. Tại vì mình mới tu có mấy năm thôi các bạn. Thì mình cần 10 năm tu lục tỷ được, nhưng mà khi mà bắt tu được lục tỷ đó thì cái mandala bây giờ đó nó không còn là cái mandala mà kiểu như mình kiện nữa. Mà mandala này nó trở thành không phải 6 ba la mật, mà nó sẽ là 10 ba la mật, nó mở thêm những cái ba la mật khác. Thì cái mandala, cái triết lý nó sẽ cũng không ngừng mở rộng ra. Và cái pháp lục tỷ của mình đó, bây giờ mình tu 6 tay rồi đó, nhưng mà bạn tu 6 tay chỉ có năm nay năm sau thôi. Rồi bạn tu mà đang hoàn theo cái sự chỉ dẫn của cái Dharma Care, và theo cái phương pháp mà thầy đang giúp được cho bác đó, ra khỏi cái sự suy nghĩ mà mình tu cả thể đó, mà mình bắt đầu mình tu tập thể, tu 6 người đó, cái tâm thức của bạn cao đủ rồi ấy, thì bây giờ mình mới đi vô trong cái tầng thứ nhì là 6 cái tay kế tiếp. Thì cứ mỗi lần là mình cứ tăng thêm 6 tay nữa, và các bạn biết đấy, cái sự tăng đó lên, nó phối hợp với cái 13 la mật để mà làm sao càng ngày đó cái sự tu hành của mình nó càng có cái không những là chiều sâu, chiều rộng mà cái richness, tức là cái sự phong phú của nó càng lúc càng nhiều. Cô bạn nói, thưa thầy, con ngợp rồi, thầy cho con câu Nam Mô Di Đà Phật 6 thì 6 chữ là con đủ xài rồi, bây giờ thầy cho 6 tay, rồi sau 12 tay, cuối cùng 42 tay, ngàn tay, cái là nhiều quá, con xài 6 chữ thôi, Nam Mô Di Đà Phật đủ xài, hoặc là 4 chữ A Di Đà Phật đủ xài. Các bác ơi, cái đó đều đúng cả, đều được cả các bác. Vì có người thì mình thích nhiều, có người mình thích ít, có người là mình phải nhìn xuyên qua tất cả vọng tưởng để mình thấy được, có người là không nhìn xuyên qua vọng tưởng là mình trở thành chân tâm, mình thành Phật ngay, thì có người lên cực lạc ngay, có người thì vẫn thích ở đây. Thì mỗi người đều có một cái xu hướng khác nhau cả các bạn. Nhưng mà cái giáo pháp đó, thì nó sẽ tiếp tục trưởng thành, giáo pháp nó càng ngày nó càng mở rộng ra, mà càng ngày nó càng thâm sâu hơn. Thầy nói như vậy để các bác đó, làm giúp thầy đó, mình truyền đạt cái lời mời gọi của thầy đó, là cái ngày mà mùng 7, mùng 8, mùng 9 tháng 9 đó, thì các bác mời gia đình, thân quyến, tất cả mọi người để tới, để tham gia. Và nhất là mình đi xem cái màn đà la năm nay. Cái màn đà la năm nay nó rất là đẹp, là không những là mình có những cái mình gọi là add on values, những cái chuyện mà xung quanh, từ cái phòng cho đến cái chỗ trang trí, cho đến cái hình vẽ mà phía sau tường, cho tới cái ánh sáng mà chiếu vào từng cái ấm một đó. Ấm là bóng tối mà được ánh sáng chiếu vào từng bóng, chỗ một đó, nó sẽ khác hẳn đi. Thì cả một cái mandala đó, nó cái pháp hồi này đó, nó sẽ mang đầy cái tính chất đó, mà các bạn sẽ thấy đó, rất là huyền ảo. Và mình sẽ bắt đầu nhìn thấy những cái sự huyền diệu bên trong cái sự huyền ảo đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin các bạn nhớ là đem cái chuyện mandala này bạn truyền lại cho tất cả mọi người nhé. Cảm ơn các bạn.